chung tham rượu thèm men, có nghĩa là có tham trong đó, nghĩa là lỗi tham. Say rồi dễ giận, uống say rồi dễ nổi giận, đây là sân nhuế. Rượu khiến mê mờ, uống quá chén, thậm chí bất tỉnh nhân sự, đây là ngu si. Đầu óc không tỉnh táo, khi uống nhiều rượu sẽ mang bệnh nát rượu. Có thể thấy tội say rượu thường đi đôi với tam độc. Trong việc say rượu, tại sao Phật chế say rượu là giới nặng? Lý lẽ ở chỗ này, bản thân uống rượu không phải là tội, nó kéo theo việc nổi tham sân si. Nghiêm trọng hơn, có thể phạm sát đạo dâm vọng. Động cơ của sát đạo dâm vọng đều từ tham sân si. Bởi thì rượu là giả giới, Thế Tôn đề phòng mọi người, không kể tại gia hay xuất gia, khỏi phá giới, khỏi làm ác. Trong tập thiện gọi là công tạo nghiệp, trong năm giới là không phá giới. Giới uống rượu phải được tuân thủ nghiêm khắc. Trong ý này của Thế Tôn, chúng ta phải hiểu được. Tư trì ký nói rõ rượu có 10 lỗi. 10 lỗi khi uống rượu, những thứ này vẫn thường thấy, nhưng bởi chúng ta hơi hợt nên không coi trọng. Tư trì ký lại nói, thứ nhất, ngoại hình xấu xí. Sau khi uống rượu, mặt mũi khó coi, nhất là uống say, người khác thì sẽ rất ghét, không kính trọng. Thứ hai, yếu ớt. Khi đã say, chân nam đã chân chiều, không đứng vững. Đây là điều rất dễ nhận ra. Ba, mắt mũi kèm nhèm, qua mắt, nhìn không rõ. Thứ tư, hiện tướng giận dữ. Tại sao? Không kìm nén được ý thức. Lúc này tâm sân hận rất dễ bùng phát. Họ đã ôm hận, rượu vào say rồi, không thể kìm nén, trí óc không tỉnh. Thế nên quá cừu uống say thường nói thật, nói thật lòng, không cách nào giấu được, nên thổ lộ tất cả, đó là sân. Thứ năm, phá hoại sự nghiệp. Phương hại định sự nghiệp của quý vị, nhất là kinh doanh. Trên thực tế bất kỳ sự nghiệp nào, tại sao say rồi không còn tỉnh táo? Say rượu mà bàn chuyện kinh doanh, đàm phán, rất dễ xảy ra sự cố. Trong tình trạng không tỉnh táo, Những lời này được quay là căn cứ sao? Nếu thật sự đã ký kết, ký chữ, hối không kịp nữa. Thứ sáu, thêm bệnh tật. Khi uống nhiều quá, mang những bệnh cấp tính, mang bệnh mãn tính. Nếu lúc nào cũng uống rượu, làm sao thân thể khỏe mạnh được? Thứ bảy, dễ gây sự. Chúng ta nói ẩu đả, nói lên giận dữ, gọi là sân độc. Lúc này sẽ thổi bùng. Chưa uống họ hãy còn tỉnh táo, say rồi không thể kìm nén. Thứ tám, không danh dự. Danh xưng là người khác khen ngợi, lúc nào cũng say, không ai khen ngợi nữa. Thứ chín, ít trí tuệ, đồng nghĩa với ngu si. Thứ mười, chết rồi đọa ba đường ác. Chính thứ kể trước là đau đớn, quý vị chịu khi sống. Khi chết gọi là đốn, rơi vào ba đường ác. Trong đó thứ tư và thứ bảy là sân, thứ chín là si. Hữu thế nói rượu có thể làm rối loạn, ý nói rượu có thể làm rối loạn tâm ý và bản tính lương thiện. Đây là điều quả thực, đây là lời của cổ nhân. Nên khiến người tạo ác. Ngày xưa, trong các yến tiệc, lúc nào cũng có rượu. Nhưng nồng độ trong rượu rất thấp, quý vị không thể uống say được. Nếu trong lúc tiệc tùng có say rượu, rất khó coi. Nhưng không thể thiếu rượu. Bởi thì chén rượu ngày xưa hai bên nhô lên cao, quý vị để ý chén rượu ngày xưa gọi là tước. Nó có hai cái nhô cao lên hai bên, tên nó là gì? Hai bên này gọi là ngừng rượu. Khi uống nó sẽ đụng vào mũi, không thể uống một hơi mà phải nhấp từng ngụm. Ở đây nó ngăn quý vị lại. Người xưa rất thông minh, họ đã nghĩ ra những phương pháp này. Nghĩa là báo cho quý vị, việc nên làm là giữ lễ, ý nghĩa, mang tính tượng trưng là được. Quyết không để quý vị uống say. Bởi thì đam mê rượu thịt, mỹ ở đây là đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon sẽ kéo theo rượu, vốn nó là hai độc tham si. Bởi thì lỗi uống rượu thực kim cả ba độc nghiệp y. Bởi thì hai thuyết ở trên khác nhau ở chỗ mở đóng mà thôi. Trên thực tế vẫn tương đồng. Bởi thì ở giới kim văn này, chúng ta phải xét thật kỹ hai ý này. Tiếp theo, nói rộng tai ương tội lỗi thứ năm. lỗi uống rượu. Uống rượu gây hại rất nhiều cho việc tu hành, không thể không biết. Đồ ỷ giải đại, đồ ỷ là lân lân, giải đại là nhát nhương. Phần dưới niệm lão chú giải rất hay, nghĩa là trong tâm do dự, buông thả nhát nhương. Thường nói lấy rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm, chỉ lo cầu an tự tư, không thể tu thân hành thiền. Lỗi này rất lớn. Đời người rất ngắn. Kinh luận người xưa thường nói vô thường tấn tốc. Sống trên đời này, ngày nào tắt thở, mấy người hiểu được. Tuổi còn trẻ, rất nhiều trường hợp gặp phải tai nạn. Chúng ta là những người học Phật, thường thấy những loài cầm thú, côn trùng rời khỏi hang ổ đi kiếm ăn. Quý vị thử để ý quan sát, nó có thể trở về một cách an ổn chăng? Chắc gì trên đường đi bị những thứ khác ăn mất. Mức độ này rất cao. Cõi trời nhìn nhân gian chúng ta cũng giống như sâu kiến, mạng sống rất ngắn. Ví dụ trời Đao Lợi, một ngày ở trời Đao Lợi bằng 100 năm nhân gian. Một người sống 100 năm, ở trời Đao Lợi mới một ngày, 50 năm là nửa ngày. Quý vị thấy có ý nghĩa gì? Kinh Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ý nghĩa lớn nhất của việc được thân người là gì? Là nghe Phật pháp. Được nghe Phật pháp, được gặp tịnh độ, quý vị rất may mắn. Đời này có thể giảng sanh thế giới cực lạc, không còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Đây là ý nghĩa thật sự của việc được thân người, giá trị thật sự. Vì năm đạo khác trong lục đạo khó tu hành, năm đường kia cũng có Phật giáo hóa, nhưng người thành tựu rất ít. Người ở nhân gian thành tựu rất đông. Kinh luận nói về vấn đề này rất nhiều và loại rất chi tiết. Bởi thì nhát nhớm, không thể làm thiện, chỉ đem thân tạo nghiệp. Ở khu vực Trung Quốc, rất nhiều người thích uống rượu. Rất nhiều bạn bè thích rượu chè. Hủ tục đánh bạc cũng rất thịnh. Một số người thường tụ tập đánh bạc. Tuy rất nhỏ, mua vui, đánh không lớn, mua vui, giết thời gian, nhưng đánh mất thời gian một cách vô ích.